Hồi thứ hai, Thánh Chúa thưởng anh mỹ nữ, Thiên Kim nhớ mẹ gửi tâm thư. Trong lúc Địch Quảng còn đang bình rịnh cuộc chia ly với em gái mình, thì Nhạc Thị lấy ra một cặp ngọc uyên ương ở trong tay áo, trao cho Thiên Kim và nói: "Con ơi, ngọc uyên ương này là vật lúc trước cha còn phụng chỉ chinh Tây thắng trận về Trào được vua ban thưởng. Đó là cái loại ngọc quý, có thể trừ tà ma, ngăn chặn đào búa không thể phạm vào người. Từ khi cha còn qua đời rồi, mẹ vẫn còn cất giữ để làm vật gia bảo. Con nên lấy một hộp mà đem theo, còn một hộp để lại cho anh con làm kỷ niệm." Sau khi đã trao ngọc quý, Thiên Kim vội vàng lên xe theo Trần Lâm về cung. Bà Nhạc Thị thấy xe Thiên Kim đi rồi thì khóc ròng lên một tiếng, té nhào xuống đất. Địch Quảng lật đật đỡ dậy và khuyên nhủ hết lời, bà Nhạc Thị mới gượng gạo lên kiệu trở về. Còn Trần Lâm ra khỏi thành trực chỉ trở về Biện Kinh, đi một tháng ròng mới đến nơi, truyền quân ở tại Ngọ Môn chờ lệnh. Ngày ấy vua đang ngồi đánh cờ với Bát Vương ở điện Trường Lạc, nghe quân vào báo thái giám Trần Lâm đi kén mỹ nữ đã về đến, xin vào phục chỉ. Vua Trần Tông nghe tin mừng rỡ, truyền cho Trần Lâm vào. Trần Lâm vào bái yết tâu lại mọi việc, đi kén chọn mỹ nữ ở sơn Tây, rồi dâng sổ bộ lên. Vua truyền dẫn hết mỹ nữ vào xem mặt. Trần Lâm ra Ngọ Môn đòi hết 80 mỹ nữ vào. Vua Trần Tôn xem thấy người đứng đầu là Địch Thiên Kim liền dạy đến ý kiến. Địch Thiên Kim vâng lệnh bước ra trước mặt vua, quỳ lạy tung hô. Vua xem thấy khen: "Thật là tuyệt sắc giai nhân." Bát Vương cũng khen: "Chẳng những là xinh đẹp mà lại còn chỉnh tài thùy mị, không phải là con nhà bần tiện, song chưa rõ là con của bậc quan nào." Vua nghe Bát Vương nói liền hỏi Thiên Kim: "Vậy cha nàng làm quan chi ở trong phủ Thái Nguyên?" Thiên Kim tâu: "Ông của thiếp là Hàn Lâm Địch Thái, cha làm chức thống chế tên Nguân, anh thiếp là tổng binh Địch Quảng, cả nhà đều hưởng lộc vua nhiều đời." Vua nghe tàu rất mừng. Bát Vương nói: "Té ra nàng này đã sinh tốt, lại có tài, thật đáng quý." Vua nói: "Vương Quỳnh nói rất đúng, nàng này quả là dòng dõi trăm anh thế phiệt. Trẫm có ý kén một người tài mạo để coi việc nội trợ cho Vương Huynh, vì từ lâu nay Vương Huynh vẫn sống cô độc." Bát Vương lật đật đứng dậy nói: "Tùy bệ hạ có lòng tốt như vậy, song tôi không dám vâng lời. Địch Thiên Kim là người của bệ hạ tuyển chọn, tôi đâu dám đem về làm vợ, sẽ lỗi đạo vua tôi." Vua nói: "Vương Quỳnh chớ có từ chối, ý của trẫm đã dự tính từ lâu, đâu phải buộc Vương Huynh vào con đường trái lẽ." Vua phán xong liền truyền dẫn Địch Thiên Kim đến Nam Thanh Cung và cho thêm 16 cung nữ đi theo hầu hạ. Trần Lâm lãnh mạng đưa Thiên Kim qua Nam Thanh Cung. Bát Vương tạ ơn lui ra, còn các mỹ nữ khác được vua truyền lệnh giao cho Chiêu Dương Cung, đặng Lưu Hoàng Hậu phân phát nơi Tam Cung Lục Viện. Hôm sau vua truyền xuất 16.000 lượng bạc cho người đem đến sơn Tây cấp cho những cha mẹ các mỹ nữ đã được tuyển vào cung để đền ơn dưỡng dục. Địch Thiên Kim khi được vào Nam Thanh Cung rồi thì các tỳ nữ đem xiêm y đến cho nàng thay đổi. Còn Bát Vương đã mở tiệc khánh hạ, mời các quan ăn uống no say. Tiệc tang, Bát Vương vào cẩm trướng để làm lễ hiệp cảnh. Hôm sau Bát Vương vào triều tạ ơn thì được nghe tin vua sai người đem vàng bạc đến sân Tây để trả ơn cho cha mẹ các mỹ nữ được tiến cung, nên vội trở về dinh nói với Thiên Kim: "Sẵn dịp vua sai người về sân Tây, đem tiền bạc đền công cho cha mẹ của cung nữ Vương Phi, phải nên viết một bức thơ gửi về thăm viếng mẹ và anh chị." Địch Tiên nghe nói cả mừng, sai cung Nga đem giấy mực đến để viết thư và trao cho bát vương xem. Bát vương trông thấy khen: chữ viết nàng đã đẹp mà lại rất nhanh, đáng là một nữ lưu ít có. Bát vương liền đòi khâm sai vào để trao thơ và dặn: này người phụng chỉ ra sơn tây, sẵn dịp đem phong thơ của vương phi mà trao cho địch quản, hiện đang làm tổng binh tại phủ Thái Nguyên. Quan khâm sai vâng lời, lãnh thơ lui ra. Nguyên quan khâm sai tên họ Tôn, tên Tú, rể của Bàn Hồng, hiện đang làm trị giám viên, cũng là một người trong gian đảng của Bàn Hồng. Khi Tôn Tú lãnh phong thơ thì nghĩ thầm: địch quản là con của địch ngôn, lúc địch ngôn làm thống chế, còn cha ta làm quan vận lương, vì đi trễ ngày đã bị địch ngôn xử trảm, thù ấy ta không đội trời chung. Này, gặp được thơ này chắc là tin lành của địch thiên kim gửi về cho địch quản, vậy ta phải giấu cái tin lành mà thông cái tin dữ, đặng làm cho cả nhà họ bối rối cho bỏ ghét. Tính như vậy, Tôn Tú liền giấu lá thơ đi. Hôm sau Tôn Tú vào kho lãnh 16.000 lượng bạc đem đi phân phát cho các gia đình ở sơn tây có con tiến vào cung. Khi đến nơi truyền rao cho những cha mẹ của cung Nga đến để lãnh bạc, nhưng chỉ phát cho mỗi nhà có 129 lạng bạc. Trong lúc nhận của triều đình đến 200 lượng mỗi nhà, thế là Tôn Tú ém đi đến 6.520 lượng, trong đó có phần của địch quản là 120 lượng. Địch quản lâu nay nhớ em trong tin tức, nài nghe có khâm sai đến thì vội mời về nhà hậu đãi và nói: nài triều đình sai người đến đây đặng phát bạc cho cung Nga, vậy ngài có biết tin tức của địch thiên kim như thế nào chăng? Tôn Tú giả vờ nói: vậy địch thiên kim có phải là con của ngài không? Địch quản nói: nàng ấy là em ruột của tôi. Tôn Tú nói: té ra nàng là em ruột của ngài, ôi thật là tội nghiệp. Địch quản nghe nói sinh nghi vội hỏi: vì cớ gì mà ngài lại nói như vậy? Tôn Tú nói: tôi nói cho ngài hay, xin ngài đừng có lậu ra, tôi bị mang họa. Nguyên khi em gái của ngài vào cung cứ nhớ mẹ mà khóc hoài, tam cung lục viện ai cũng thấy ghét, nên em ngài tự ái mà thác đi. Thiền tử nổi giận bắt tội nàng làm nhơ uế ở trong cung, nên truyền đem thay bỏ ở ngoài đồng. Khi tôi phụng chỉ đến đây thì thiên tử có dặn tôi hỏi thăm cha mẹ địch thiên kim để đem về làm tội. May nhờ có Trần Thái Giám tâu xin, này ngài hỏi thì tôi mới nói thật. Địch quản nghe nói thất kinh ngồi sửng sốt, còn Tôn Tú từ giả đi về. Địch quản ra khỏi cửa rồi trở lại. Lúc đó bà Nhạc Thị đã nghe rõ câu chuyện của Tôn Tú kể lại, nên vừa khóc vừa hỏi địch quản: con ơi, lời khâm sai nói đó nếu là sự thật thì mạng mẹ ác cũng không còn. Địch quản thưa: lời khâm sai nói đó có gì xác thực? Nay triều đình phái khâm sai đến phát tiền cho mọi nhà, mà nhà ta thì không thấy nói đến, còn e khâm sai đã giấu tiền rồi kiếm chuyện bịa đặt. Nhạc thì hét to: trời ơi, con gái tôi chết thảm như vậy hay sao? Nói rồi té ngựa xuống đất. Vợ chồng địch quản đỡ dậy thì bà đã tắt thở. Vợ chồng địch quản khóc than: trong lúc đang bình an mà họa đến thình lình, em ta đã thác mà mẹ cũng không còn, sao tai nạn cứ đến dồn dập. Khóc rồi mua quan tài chôn cất. Lúc ấy con gái địch quản là Địch Loan đã 10 tuổi, nên đã biết thương biết khóc. Còn Địch Thanh thì còn nhỏ lắm, không có biết gì hết. Ngày kia vợ chồng Địch Quản ngồi nói chuyện đau buồn về gia cảnh. Địch Quản nói: này em và mẹ chúng ta đã từ trần, còn chúng ta thì triều đình còn trong cơn giận dữ, nay mai ắt sẽ cho người đến đây vấn tội, chi bằng ta từ quan trở về quê quán để được an thân. Mạnh phu nhân thưa: biết lời nói ấy có thật hay không, chi bằng ta cho người về Tràng An, dò thăm tin tức như thế nào rồi mình tính. Địch Quảng nói: Tràng An xa xôi lắm, vừa đi vừa về phải mất vài mươi hôm. Nếu chẳng may triều đình vấn tội thì toan liệu làm sao kịp. Thôi thôi, ta tính về quê thì cứ ra đi cho nó an thân. Lời bàn: Những kẻ gian nịnh xảo trá thì trong lòng lúc nào cũng tìm cách hại người. Thù hận và ganh ghét luôn luôn là chỗ núp ở trong lòng những kẻ gian nịnh. Lời nói của kẻ gian nịnh còn độc hơn là gươm đao. Tôn Tú chỉ nói có một lời mà giết chết bà Nhạc Thị, một mẹ già quá thương yêu con gái của mình. Kẻ gian nịnh không có nhân tính nên không hề có lương tâm trước sự đau khổ của kẻ khác, mà ác tâm thì lại rất độc hại. Lòng thương người không ở trong lương tâm của kẻ độc ác. Bởi vậy, muốn xem xét một con người để hiểu lương tâm họ thì chỉ cần xem hành động của họ, trong dĩ vãng thì thấy rõ. Trong cuộc sống con người, chúng ta thường động chạm đến thế sự và việc cảnh nhân sự thế. Nếu không rõ được bản chất của từng con người thì rất có thể dễ lầm lạc, gây ra tác hại không sao lường trước được.